Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 1 phút tại Texas. Sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Một lần nữa, Khôi Nguyên xin trân trọng kính chào quý thính giả cũng như là xin chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas rất là đẹp, nắng suốt ngày. Ban ngày nhiệt độ vào khoảng 64, ban tối là 40 độ, nhưng mà ngày mai có mưa. Mưa nó đến thì nhiệt độ cũng giảm xuống nhưng mà không có lạnh lắm. Nhiệt độ ban ngày là 58, thấp nhất là 51 độ, và ngày thứ năm cũng có mưa. Nhưng mà nhiệt độ đã lên tới được 80 độ rồi, tới ngày thứ 6 thì lên tới 81, như vậy là hơi nóng nóng, ấm ấm trong cái ngày cuối tuần rồi. Thưa quý vị, nói về cái chương trình Medicare đó, thì anh Khôi Nguyên, anh cứ than hoài ngày nào chúng ta cũng nói về cái chương trình Medicare này hết. Nhất là cái đạo luật cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama, nhưng mà chúng ta biết là ngày hôm nay thì tờ Dallas vẫn có những cái thông tin này, bởi vì dù sao thì hạn chót là ngày 31 tháng 3 là... mọi người nếu mà không có bảo hiểm thì quý vị phải ghi danh vào trên cái trang web healthcare.gov để mà ghi danh rồi sau đó mua bảo hiểm. Mua bảo hiểm, khi mà mua thì chúng ta phải trả tiền. Nếu mà không có trả tiền thì cái việc mua bán nó chưa có thành công. Ai cũng biết như thế. Thành ra là ngày 31 tháng 3 này là cái hạn chót rồi. Nói về cái bản tin được đăng trên tờ Dallas Morning News ngày hôm nay cho biết thì hơn 1/3 người Texas đã không có bảo hiểm, hoặc là có bảo hiểm nhưng mà bảo hiểm chưa có đủ. Mặc dù chúng ta thấy là chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama nó đang được phát hành. Theo một cái nghiên cứu của Commonwealth Fund, đây là một cái tổ chức bất vụ lợi ở bên New York, thì họ cho thấy là vào năm 2012, đã hơn một năm rồi, có khoảng chừng 38% người Texas đã có bảo hiểm nhưng mà chưa có đầy đủ, và đặc biệt là họ cảm thấy rất là thiếu thốn về cái vấn đề bảo hiểm y tế cho chính mình, đặc biệt là cái việc mà vấn đề tài chính. Như thế thì có khoảng chừng hơn 6.1 triệu người Texas không có bảo hiểm, và có thêm vào khoảng 2.6 triệu người bảo hiểm không có đủ. Nếu mà tính trên toàn quốc thì theo báo cáo cho thấy là có khoảng chừng 79 triệu người Mỹ không có bảo hiểm. Và khá đông là những cái người mà họ có bảo hiểm nhưng mà bảo hiểm không có đủ. Như vậy cũng có nghĩa là tiểu bang Texas của chúng ta hiện nay cũng còn có khoảng chừng 3.6 triệu người là có thể hội đủ cái điều kiện để mà tham gia vào cái chương trình Medicaid nằm trong cái đạo luật y tế của Tổng thống Barack Obama. Nhưng mà tiểu bang Texas thì như quý vị cũng đã rõ là thống đốc Rick Perry và một số các nhà làm luật của tiểu bang đã không có muốn tham gia nới rộng cái chương trình Medicaid. Chương trình Medicaid đó thì thường thường là họ có thể chính phủ sẽ tài trợ hoặc là có thể bảo vệ cho chúng ta về vấn đề mua bảo hiểm một cách rẻ hoặc là hoàn toàn miễn phí. Nhưng mà quý vị phải nằm trong cái mức gọi là những người lao động nhưng mà nghèo. Chẳng hạn như là đối với lại một cá nhân mà làm dưới 11.490 đồng một năm thì coi như là nghèo. Và nếu mà gia đình thứ 4 người mà làm chỉ có 23.550 đồng trong một năm thì kể như cũng là nghèo. Nhưng mà không phải tiểu bang Texas không thôi. Thưa quý vị, là có tới 24 tiểu bang đã không có đả động gì cái chương trình Medicare của Tổng thống Barack Obama. Tuy nhiên thì kể từ khi mà chương trình cải tổ y tế này nó được mở ra đó, thì đã có khoảng chừng 10.3 triệu người có bảo hiểm rồi đấy, nằm trong cái chương trình Medicaid. Đồng thời thì cũng có khoảng chừng 3.5 triệu người ít nhiều thì cũng đã có được sự bảo vệ bởi cái luật cải tổ này rồi, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thì chương trình Obamacare thì đã nói rất là nhiều lần, nhưng mà riêng với tiểu bang Texas thì bởi vì có khá là nhiều chương trình, đặc biệt như là thành phố Houston có những chương trình như là thẻ vàng hoặc là Medicare, Medicaid, đã khiến cho người dân có rất là nhiều lầm lẫn cũng như là khó hiểu, nên là đã dẫn đến tình trạng trì trệ trong thời gian vừa qua. Và chuyển qua một bản tin liên quan đến việc NSA, khi mà trong một buổi trả lời phỏng vấn đài NBC về hoạt động của NSA, thì cựu tổng thống Jimmy Carter cho biết ông biết NSA có thể do thám email của ông. Vì thế, khi cần giao tiếp với một lãnh tụ ngoại quốc, ông có thể chỉ dùng phương tiện rất là cổ điển, đó là gửi bưu điện. Vị tổng thống thứ 39 đã giải thích rằng, vì tin rằng email bị do thám. Hồi giữa năm 2013, trong một cuộc phỏng vấn với đài CNN, Tổng thống Carter cũng đã giải thích, cựu Tổng thống Carter cũng đã nói rằng tình báo đã xâm phạm nhân quyền cũng như là quyền riêng tư quá xa. Đến tháng 7 thì ông lại lên tiếng ủng hộ Edward Snowden, người đã tiết lộ tài liệu mật về chương trình do thám điện thoại, điện thư của NSA, với tuyên bố rằng Hoa Kỳ không có nền dân chủ được vận hành vào lúc này. Mặt khác, ông Carter lại không có chỉ trích Tổng thống Obama về chương trình NSA khi được hỏi rằng có bao giờ Tổng thống Obama gọi điện thoại để xin ý kiến ông hay không. Ông đáp, rất tiếc, câu trả lời là không, và nhắc lại rằng Tổng thống các nước, Tổng thống đời trước thường thường gọi điện thoại hỏi thăm ông, cũng như là Carter Sander về hành động những hoặc là những ý kiến để xin những ý kiến liên quan đến vấn đề các vấn đề khác nhau. Thì lại thêm một người nữa đã tỏ ra là phản đối về chương trình NSA. Chúng ta đều biết rằng NSA là cơ quan để có thể thu lưu giữ những cái số điện thoại, những cái tin nhắn hoặc là những cuộc trò chuyện trên mạng của mọi người, không những là trong nội địa mà đến liên quan đến thế giới nữa, đã gây ra phẫn nộ cho rất là nhiều người, đặc biệt là các chính khách của thế giới. Thì điều đó đã dẫn đến rất là nhiều phiền toái cho những người dân cũng như là những người trên khắp thế giới. Chúng ta cũng nên chờ xem như thế nào, chứ nếu mà mọi tin tức hoặc là email hoặc là đều bị theo dõi hết thì không phải chỉ riêng một người dân bình thường như Khôi Nguyên hoặc là anh Quang Hưng, mà đến cả cựu Tổng thống Carter cũng không tin tưởng vào chương trình này, cũng đã phản đối rất là nhiều, anh Quang Hưng.
Dạ vâng, cái chương trình gì mà chúng ta thấy nó không có áp dụng cho chính mình thì nhiều người cũng sẽ không có ủng hộ. Nhưng mà đây là cái quốc gia dân chủ, khi mà số lượng người, đông người đó mà họ cùng chung một cái quan niệm với lại với nhau á, thì cái vấn đề đó nó được xem là phù hợp với lại cái dân số đó. Ngày hôm nay cũng có một cái bản tin có liên quan về những người hút thuốc. Đây là một cái nghiên cứu của Viện Y tế, họ vừa mới công bố vào ngày hôm qua và được tờ Dallas họ cũng đăng lại cho chúng ta xem. Thì cái bản tin nó như thế này, là chúng ta biết là vào những cái đầu thập niên vào thế kỷ thứ 20 đó, đầu thế kỷ thứ 20 đó, thì Hoa Kỳ tràn ngập về những cái việc mà người ta đua nhau hút thuốc. Và hút thuốc lá lúc bây giờ cũng là một biểu tượng của đẳng cấp, và cũng là một cái biểu tượng khi mà người ta nhìn thấy những ai mà cầm điếu thuốc phì phào thì được xem là lịch sự. Ngay cả những ông bác sĩ chữa bệnh cho người ta cũng mà cầm những cái điếu thuốc ở trên tay, hoặc là bập bẹ với lại cái điếu tẩu hay là cái xì gà của mình. Và đặc biệt là chúng ta thấy là trên màn bạc, ngay cả những cái minh tinh màn bạc đóng phim thì họ thường cầm cái điếu thuốc, là một cái biểu tượng cho chúng ta thấy mà nhiều người rất là ngưỡng mộ. Đó là vào những cái thập niên năm 1960, sự bùng nổ về cái vấn đề hút thuốc, ngay cả phụ nữ cũng vậy, phụ nữ cũng hút thuốc lúc bấy giờ. Nhưng mà vào cái thời kỳ này thì người ta thấy rõ là hút thuốc nó là một trong những cái vấn đề đưa đến cái hậu quả là một sự chết chóc. Và bây giờ cái đẳng cấp đó cũng chuyển cho chúng ta thấy. Thì người ta để ý là bây giờ khi mà nhìn một người hút thuốc thì người ta nghĩ ngay đó là một người nghèo và là một người lao động, chứ không phải là một người có đẳng cấp cao hay là một minh tinh màn bạc nữa. Cái Viện Nghiên cứu về Y tế của Chính phủ Liên bang đã công bố như thế vào ngày hôm qua, và người ta thấy rõ là bây giờ trên toàn quốc Hoa Kỳ là cái tỷ lệ người hút thuốc bây giờ đã giảm. Theo một cái cuộc nghiên cứu này thì người ta đến một cái khu vực giàu có ở vùng ngoại ô Washington DC, thì người ta thấy rằng là chỉ có một trong số 10 người, nếu mà gặp gỡ 10 người chỉ có một người hút thuốc mà thôi. Nhưng mà khi vào đến những cái khu nghèo, chẳng hạn như là cái khu vực của quận Clay County, tức là phía đông của Kentucky, thì người ta thấy rằng là gần phân nửa cái số lượng mà người ta gặp là có hút thuốc lá. Vì vậy mà cái vấn đề y tế ở đây người ta mới thấy là rõ ràng có những cái lỗ hổng cực kỳ rộng đối với lại người giàu và người nghèo. Người nghèo thì lại thích hút thuốc, nhưng mà lại hút thuốc thì lại bị bệnh tật mà lại không có tiền chữa bệnh. Trong khi đó thì những người giàu họ lại tránh không hút thuốc nữa, và vì vậy mà sức khỏe của họ tốt. Cho nên là các chuyên gia thấy là cái vấn đề chữa trị về vấn đề y tế cho những cái người nghèo, cho những cái người mà hút thuốc, người giàu và người nghèo cũng là một cái lỗ hổng khá là cao về vấn đề y tế, đang Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thì thường là như thời gian trước thì rất là nhiều người thường nghĩ rằng hút thuốc để chứng tỏ mình chứng tỏ bản lĩnh hoặc là chứng tỏ những cái gì đó. Nhưng mà với cái phương tiện truyền thông ngày nay thì bên cạnh việc phổ biến rộng rãi những thông tin về hút thuốc có hại cho sức khỏe hoặc là hút thuốc sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh đã làm cho rất là nhiều người quyết định từ bỏ thuốc lá. Tuy nhiên, như anh Quang Hưng nói thì cô Nguyên cũng rất là đồng ý. Bởi vì thường là hút thuốc là bây giờ không còn là chứng tỏ bản lĩnh nữa, nhưng mà là chứng tỏ người đó là một người là lao động hoặc là một người nghèo. Bởi vì họ có rất là nhiều áp lực khác nhau, nên dựa vào điếu thuốc thì họ có thể nghĩ rằng những cái áp lực đó sẽ giảm cho họ. Và liên quan đến một bản tin cũng khá là kỳ quặc, khi một cô bé khoảng 12 tuổi khá là xinh xắn, nhưng mà sau khi phẫu thuật về một khối u ở não đã khiến cho cô bé cảm thấy luôn đói bụng. Điều đó làm cho cô tăng cân một cách chóng mặt. Cô bé tên là Alexis Sabiro, 12 tuổi, bị một căn bệnh hiếm gặp gọi là bệnh béo phì hypothalamic obesity, nên lúc nào cô bé cũng thấy đói bụng. Triệu chứng của cô bé bắt đầu từ năm 2011, sau khi cô bé được phẫu thuật loại bỏ một khối u ở não. Side effect của ca phẫu thuật này đã khiến cô bé bị suy tuyến yên. Điều này ảnh hưởng tới việc cơ thể cô bé có thể nhận tín hiệu thông báo từ hệ thống tiêu hóa. Vì vậy, cô luôn cảm thấy đói. Mẹ của cô bé cho biết, trước khi phẫu thuật khối u vào năm 2011, cô bé Alexis chỉ nặng khoảng 23 kg mà thôi. Sau khi phẫu thuật, thì trung bình mỗi tuần cô bé tăng cỡ khoảng gần 1 kg do ăn luôn miệng, không ngừng nghỉ. Hiện nay, cô bé đã nặng tới 90 kg. Ngày 21 tháng 3 vừa qua, thì các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi ở thành phố Cincinnati, tiểu bang Ohio, đã quyết định phẫu thuật để có thể là thu nhỏ lại cái bao tử của cô bé nhằm giúp cô bé giảm cân. Tuy nhiên, ca phẫu thuật đã không thể tiến hành bởi vì gan của cô bé Alexis quá lớn. Các bác sĩ cho biết trước mắt họ cần phải phẫu thuật cắt bớt một phần gan, sau đó mới có thể tiếp tục phẫu thuật thu nhỏ dạ dày cho cô bé. Thì với cái căn bệnh lạ lùng này, thì cô Nguyên thấy rằng là khá là nguy hiểm bởi vì sau khi phẫu thuật mà cứ ngừng không ngừng ăn luôn miệng như vậy, thì sớm hay muộn cô bé cũng sẽ trở bị sẽ bị thành bệnh béo phì. Bởi vì mỗi tháng mà tăng 1 kg thì chúng ta thử nghĩ xem thì khi mà cô bé lớn lên thì sẽ như thế nào. Thì hy vọng rằng trong thời gian sắp tới sau khi mà giúp cho gan cô bé phẫu thuật nhỏ lại thì các bác sĩ có thể chỉ dứt cái căn bệnh thèm ăn này để giúp cô bé có thể trở lại cuộc sống bình thường như là một cô bé bình thường. Bởi vì trước khi phẫu thuật cô bé là một cô bé khá xinh, nhìn rất là dễ thương, nhưng mà sau khi phẫu thuật thì lại thành một bé béo phì quá. Thì cũng tội cho cô bé. Hy vọng rằng cô bé sẽ trở lại cuộc sống bình thường trong thời gian sắp tới. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, một đứa bé mà nó bị bệnh như vậy cũng rất là tội nghiệp, bởi vì bây giờ thì nó không có sao đâu, nhưng mà khi mà bé nó lớn lên rồi nó mới cảm thấy cái cơ thể của nó khác hẳn đối với lại những cái cơ thể của những đứa trẻ khác cùng lứa tuổi với mình, thì nó rất là tủi thân. Thưa quý vị, vào mùa hè này thì vào ngày 21 tháng 5 sắp tới đây đó, thì cái trung tâm thương mại thế giới mà chúng ta biết là cái khu Ground Zero đó, vào gọi là cái 11 tháng 9 911 đó, bị tấn công vào năm 2011, thì bây giờ người ta đã chờ đợi khá lâu rồi, thì cái bảo tàng Việt ở đây để mà trưng bày về những cái hình ảnh cũng như là vinh danh về những cái nạn nhân hoặc là những cái nhân viên cứu trợ cho cái vụ khủng bố tấn công 11 tháng 9. Họ sẽ bắt đầu khai mạc cái viện bảo tàng này ngay tại cái khu vực World Trade Center, trung tâm thương mại thế giới đó, vào ngày 21 tháng 5 sắp tới đây. Thì sau đó thì họ sẽ mở mỗi ngày, bất cứ ai hoặc là những người du lịch đi xa cũng có thể vào đây để mà có thể xem về những cái hình ảnh của cái vụ tấn công của năm 2011. Chúng ta còn nhớ là 911 vào năm 2011 khủng bố tấn công ấy, thì có tới 2.983 người đã bị thiệt mạng, và trong đó bao gồm 6 người cũng bị thiệt mạng trong cái vụ đánh bom bằng xe ngày 26 tháng 2 năm 1993, cũng tại cái trung tâm tòa nhà của chính phủ liên bang ở bên Oklahoma. Thì trước đây là những cái người hoạch định kế hoạch đó, thì họ dự trù là cái bảo tàng viện này sẽ mở cửa vào năm 2011 để mà đánh dấu đúng 10 năm về cái vụ tấn công này, nhưng mà cái việc xây cất nó bị trì hoãn, nhất là cái vụ cái trận bão Sandy, Hurricane Sandy nó đánh vào cái một số cái khu vực và cũng bị ngưng về cái vấn đề tài trợ, cho nên là họ đã phải ngừng cái việc xây cất gần 1 năm. Thế rồi là người ta cũng dự trù là sẽ bán cái vé mỗi một người vào cửa là 24 đồng, nhưng mà cái số tiền này đó đã gây bực tức đối với lại các nạn nhân của những cái thành viên đã bị chết trong cái vụ 911 này. Họ cho rằng đó là nếu mà cái số tiền cao như thế đó thì rất là khó có nhiều người để mà họ đi vào xem trong cái bảo tàng viện này. Nhưng mà cho tới ngày hôm nay thì người ta cũng có thể giảm giá đối với lại trẻ em dưới 6 tuổi đi vào miễn phí, hoặc là nếu mà quý vị nào muốn đi coi cái bảo tàng viện vào tối ngày thứ ba hàng tuần thì hoàn toàn miễn phí. Và người ta dự trù là cái trung tâm này sẽ có khoảng chừng 5.3 triệu người đến để mà thăm viếng hoặc là xem những cái tấm hình mà chúng ta thấy rất là đặc biệt trong cái vụ mà tấn công 911 mà chúng ta chưa có từng được xem bao giờ. Thì cái World Trade Center này, cái thương xá để mà tưởng niệm đó thì vẫn mở cửa bình thường cho tới ngày hôm nay nữa. Nhưng mà cái bảo tàng viện đó, thì phải đợi cho tới ngày 21 tháng 5 thì họ mới khánh thành. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, World Trade Center để lại trong lòng mỗi người dân Hoa Kỳ một ấn tượng khó phai về cái sự kiện 11 tháng 9. Tuy nhiên, với cái giá, những cái giá mà cao quá thì sẽ khó cho mọi người để có thể nhận biết được rằng là đã chừng có chuyện gì xảy ra tại World Trade Center vào ngày 11 tháng 9. Thì như anh Quang Hưng đã nói rằng tối thứ ba thì nếu muốn xem thì đi đến đó thì miễn phí, thì sẽ có khá nhiều người đến xem để biết được rằng trong quá khứ đã từng xảy ra những chuyện kinh khủng như thế nào. Và kính thưa quý thính giả, trước thì Quang Hưng có giới thiệu một bản tin là em bé sau khi phẫu thuật thì là trở thành các căn bệnh thèm mang liên tục, thì khá là ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên không phải ai cũng như vậy, bởi vì có một người mà khi mà sau khi phẫu thuật lại trở thành một thiên tài. Câu chuyện liên quan đến một phụ nữ 48 tuổi, người Anh tên là Pip Taylor, đã tình cờ trở thành thiên tài về hội họa sau khi gặp tai nạn. Bản tin cho biết, ngay từ nhỏ cô Taylor đã có mơ ước trở thành họa sĩ, nhưng mà năm 15 tuổi thì một nhà nghệ thuật danh tiếng ở địa phương đã nhận xét rằng, tuy rằng khá là trực quan, nhưng mà người này cho biết cô Taylor không có khiếu nghệ thuật, và từ đó cô đã từ bỏ ước mơ làm họa sĩ. Và thật không ngờ sau một tai nạn thì đã giúp cho cô đã có thể thực hiện được ước mơ ấp ủ từ bấy lâu. Hai năm trước thì cô Taylor tới trường đua ngựa và không may bị trượt chân té ngã, khiến cho toàn bộ khuôn mặt bị thương cũng như là vùng đầu của cô đã bị chấn thương. Và trong thời gian hơn nửa năm hồi phục chấn thương, cô đã bắt đầu cầm bút giống như là vẽ những cái bức tranh mà cô ưa thích. Tác phẩm của cô đã khiến cho mọi người đều phải kinh ngạc, vì không chỉ đẹp tới từng đường nét mà còn hết sức sống động. Hiện tại, cô đã quyết định theo nghề là phục chế lại những tấm ảnh cũ. Các bác sĩ chuyên khoa cho rằng cô Taylor đột nhiên có tài năng nghệ thuật là do mắc hội chứng bác học sau khi gặp tai nạn, hay nói cách khác là não bộ đã kích thích phát triển tài năng tiềm tàng sau khi bị chấn động. Ngay cả em gái của cô cũng đã rất ngưỡng mộ chị và thường hay trêu đùa rằng cô cũng muốn đập đầu vào tường để đó có được tài năng nghệ thuật bộc phát. Thì trong bản tin thì cô Nguyên thấy rằng hai bức tranh, một là bức tranh trước khi bị tai nạn và một bức tranh sau khi bị tai nạn thì hoàn toàn khác hẳn. Những bức tranh trước khi bị tai nạn thì như là chúng ta đều thấy, như cô Nguyên thấy nhận định là một em bé mẫu giáo cũng có thể vẽ đẹp hơn cô này. Nhưng mà sau khi tai nạn thì quả thật những bức tranh nhìn rất là sinh động, đặc biệt là những bức tranh về các con vật như là con hươu cao cổ, con sư tử, con chó thì trông rất là sinh động với ánh mắt, nhìn như là một con vật thiệt. Thì cũng là rất là may mắn cho cô Taylor này khi mà cô đã có được ước mơ trở thành họa sĩ sau khi bị tai nạn. Thì chúng ta cũng thấy rằng là hên xui là do mỗi người, và cái vận may không phải đến với bất cứ mọi ai, cũng như là vận xui cũng không phải là ai cũng phải có. Nhưng mà nếu mà để mà như cô em của cô Taylor này cho biết rằng muốn đập đầu vào tường để có thể thành họa sĩ thì cũng khá là nguy hiểm, bởi vì không phải ai cũng được như thế đâu anh Quang Hưng à.
Anh Khôi Nguyên bây giờ thông minh lắm rồi, đừng có đập đầu vào cửa vào tường. Nhưng mà nếu mà có đập đầu vào tường mà mang gối đến là kê vô đầu trước.
Dạ vâng.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Nhật báo truyền thanh ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có một ngày thiệt là vui và hẹn với quý vị vào sáng ngày mai. Chào anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, chào anh Quang Hưng cũng như là chào quý thính giả. Xin hẹn quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.